là Chúa một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Mình xin lời của Chúa thay đổi tấm lòng của chúng con. Tấm lòng của chúng con cứng cỏi, tấm lòng của chúng con rất khó để có thể thay đổi theo chiều hướng của con người. Mà với sự vận hành của Chúa, sự thánh khiết, sự cao trọng của Chúa và lời của Ngài có thể thay đổi tấm lòng của chúng con. Cho nên chúng con xin Chúa cho chúng con nương dựa trên lời của Ngài, và để lời đó thay đổi cuộc đời của chúng con, phục hưng cuộc đời của chúng con, tái tạo cuộc đời của chúng con, trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Sáng nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến sự phục hưng phần 3. Sự phục hưng phần thứ nhất quý vị còn nhớ điều gì không? Sự phục hưng phần thứ hai quý vị còn nhớ điều gì không? Điều thứ nhất nói đến cái điều Chúa khứng để ban cho chúng ta sự phục hưng. Chúa khứng để ban cho chúng ta sự phục hưng. Và chúng ta phải đến ở trong sự cầu nguyện. Chúng ta phải đến ở trong cái ý thức rằng Chúa khứng để Chúa làm cho chúng ta có sự sống mới. Phục hưng lần thứ hai nói đến cái sự, những cái lý do mà chúng ta có cái sự phục hưng là chúng ta cầu nguyện, chúng ta trông mong, chúng ta nhận diện những cái điều Chúa làm. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp phần thứ ba. Phần thứ nhất nói đến cái cộng đồng, phần thứ nhất thứ hai nói đến cái sự phục hưng qua cộng đồng, và phần thứ ba chúng ta suy nghĩ đến sự phục hưng đối với một cá nhân. TV Esai là cái điểm chính mà chúng ta suy nghĩ. Lý do nào, cái điều nào nó đã làm cho TV Esai có sự sống mới? Lý do nào TV Esai thấy được sự cao trọng của Chúa? Và đó là điều chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Phục hưng là điều cần thiết. Phục hưng là việc của Chúa làm ở trên hội thánh của Ngài. Chúng ta nhớ cái câu đó rồi, ông Watt ông nói đó là phục hưng là công việc của Chúa làm để tái tạo, là phục hồi lại cái sự khỏe mạnh của thân thể của Chúa. Cho nên phục hưng là cái điều Chúa làm. Nhưng mà chúng ta cũng có được cái đặc quyền để chúng ta dự phần vào trong đó. Dân sự của Chúa có cái quyền lợi, có cái đặc quyền để chúng ta kêu cầu Chúa ban cho chúng ta sự phục hưng. Và đây là cái quyền lợi của chúng ta. Và lắm khi chúng ta không thấy được, bởi vì chúng ta không có kêu cầu Chúa, chúng ta không có xin sự phục hưng của Chúa. Chúng ta nghĩ rằng Chúa muốn làm thì Chúa làm, Chúa không làm thì bây giờ mình xin như thế nào đó Chúa cũng không làm. Nhưng mà chúng ta có cái đặc quyền đó. Và buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến một cái đời sống cá nhân. Mỗi đời sống phải được phục hưng trước khi cái cộng đồng đón nhận cái cơn phục hưng. Và nếu mỗi đời sống của chúng ta không phục hưng đó, thì mình đem cái đời sống không phục hưng đó vào trong cộng đồng con dân Chúa đó, thì mình kéo cái cộng đồng đó đi ngược lại cái sự phục hưng, chứ không phải ngược lại. Thay vì mỗi đời sống được phục hưng đó đem vào mỗi một người đó là một cái gọi là một cái viên than hồng, mà cái bài hát chúng ta nghe đó, mình ước ao mình là một cái viên than hồng, và mỗi viên than hồng nó đặt vào trong những cái viên than hồng khác thì nó có lên một cái ngọn lửa. Cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến một cái đời sống cá nhân phải được phục hưng, và ước ao rằng lời của Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta. Hai cái nhân vật mà chúng ta nghe trong cái đoạn này, và tôi cũng tin chắc rằng đây là cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đã nghe nhiều, chúng ta nghe giảng rất là nhiều không. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi sẽ không có nói nhiều về những cái điều mà chúng ta đã học. Đại khái như là Esai đã thấy cái gì, thay là thấy Chúa, đã thấy mình, đã thấy đủ mọi thứ đó, thấy. Nhưng mà trước khi Esai có thể thấy được những cái điều đó thì nó phải có cái điều gì đó để nó đi một cái trang sử mới. Esai thấy được Chúa, tại sao Esai có thể thấy được Chúa? Nó phải có một cái breakdown, và sau cái breakdown đó thì ông Esai mới có thể thấy được Chúa, thấy được đời sống ông, thấy được những cái chuyện khác. Và hai nhân vật như tôi nói, thứ nhất đó là Esai và thứ hai là ông Osia. Ông vua Osia, chúng ta suy nghĩ hai cái nhân vật này chút xíu trước khi chúng ta bước vào trong cái gọi là cái điểm chính mà bài học. Buổi sáng hôm nay có thể quý vị sẽ thấy rằng tôi hơi đi dài dòng một chút xíu, nhưng mà chúng ta suy nghĩ đến hai cái nhân vật này để mình mới có thể thấy được cái bối cảnh mà Chúa làm việc trên đời sống của ông Esai. Ông Esai là ai? Quý vị có biết ông Esai là ai không? ông Esa là một tiên tri. Chúng ta đọc tiên tri Esa mình biết ông tiên tri, ông Esa là một tiên tri. Nhưng mà ông Esa ông là con trai của ông Amos. Mà ông Amos này không phải là ông tiên tri Amos, là ông Amos khác, không phải là ông tiên tri Amos. Ông là một tiên tri của Chúa, ông là con trai của Amos, như là sáng thế kỷ Esai đoạn 1 chúng ta thấy điều đó. Ông làm tiên tri qua 4 triều đại, ông vua Osia mà chúng ta đọc ở đây, rồi qua cái triều đại kế tiếp là ông vua Jotham, rồi tiếp kế tiếp là ông vua Acha và kế tiếp là ông vua Ezekiel. Ông làm tiên tri cho Chúa qua 4 triều đại. Và như tôi nói đó, nó phải có một cái điểm gì đó để rồi ông được cái sự tái tạo mới để có thể hầu việc Chúa qua 4 triều đại. Và nếu chúng ta đọc tiên tri Esai thì có nhiều người ví sánh Billy Graham ngày hôm nay có thể giống như ông Esai, có nghĩa là cái người rất là nổi tiếng bởi vì hầu việc Chúa qua nhiều cái triều đại, giống như Billy Graham hầu việc Chúa qua 4 năm cái thời tổng thống. Thì ông Esai này có nhiều người cũng ví sánh hai ông giống như vậy. Nói đến cái hình ảnh ông Esai, ông hầu việc Chúa một cách rất là vững vàng và rất là mạnh mẽ. Nhưng mà trước khi ông có thể hầu việc Chúa mạnh mẽ đó, trước khi ông có một cái sự tái tạo mới đó, thì như tôi nói, nó phải có một cái gì đó để chia rẽ giữa cái quá khứ với cái những gì của tương lai mà ông Esai đã làm. Chúng ta sẽ đi vào trong đời sống ông sau. Nhưng mà điều người thứ hai mà chúng ta suy nghĩ đó là ai? Đó là ông vua Osia. Ông vua Osia là ai? Quý vị có Kinh Thánh, quý vị mở với tôi ra Sử Ký Nhì đoạn 26 từ câu 1 đến câu 15. Chúng ta sẽ thấy đây là cái hình ảnh của ông Esa, ông vua Osia một phần nào đó ở trong cái triều đại của ông. Và tôi muốn đọc hết những cái câu này để quý vị theo dõi, để quý vị thấy. Và khi quý vị thấy rõ điều này thì quý vị mới hiểu được cái điều mà ông Esa không có. Sử Ký Nhì đoạn 26 từ câu 1 đến câu 15. Cựu ước Kinh Thánh cổ đó là trang 535. Quý vị mở ra và tôi đọc, quý vị theo dõi. Cả dân Juda đều lập Osia làm vua thế cho Amasia, cha người, tuổi người được 16. Sau khi vua cha đã an giấc với tổ phụ, người xây cấp Elot và khôi phục nó cho Juda. Osia được 16 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều Amasia cha người đã làm. Trong đời Sa-cha-ri là người không hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời, thì Osia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bảy lâu. Người kéo ra chiến tranh với dân Philistin, đánh đổ tường thành Gác, tường thành Giáp Nê và tường thành Ách Đốt. Người xây cất những thành trong địa hạt Ách Đốt và tại đất người Philistin. Đức Chúa Trời giúp đỡ người được thắng dân Philistin, dân A Rập ở tại Rurơ Ba Anh và dân Ma Ôn. Dân Amon cũng tiến cống cho Osia. Danh tiếng người đồn đến cõi Egypto vì người trở nên rất cường thành. Osia cũng xây những tháp tại Jerusalem trên cửa gốc, trên cửa trũng và trên góc tường, làm cho nó vững chắc. Người cũng cất những tháp trong đồng vắng, đào nhiều giếng và có nhiều súc vật trong đất đồng bằng và trên đồng cao. Cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên núi và tại Cạc Mên vì người tích việc canh nông. Osia có một đạo binh sẵn đi chinh chiến, kéo ra tận từng tớp, tùy số tu bộ mà thơ ký Jehiel và quan thấy quan giám thị Maaseya đã làm. Có Hanania đại thần của vua cai quản, trọn số các trưởng tộc, tức là những người mạnh dạn, là 2600 người. Chúng quản lãnh một đạo binh 30 vạn 7500 người, đều hay đánh giặc cách mạnh dạn, hầu giúp vua đối địch với cù địch. Osia sắm sửa cho cả đạo binh những khiên giáo, mũ giáp, cung và những đá trành. Ở Jerusalem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp và trên chót đồn lỵ, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa bởi vì người được Chúa giúp đỡ các lạ lùng, cho đến trở nên cường thành. Quý nghe đọc qua cái phân đoạn Kinh Thánh này, vì thấy ông cái triều đại của ông Osia như thế nào? Rất là cường thạnh không? Và lịch sử ghi lại rằng cái triều đại của Hosea có thể là một cái triều đại cực thịnh sau cái triều đại của ông Salomon. Dân sự của Chúa, đây là dân sự của Chúa ở nước Giu-đa, có nghĩa là hai cái chi phái ở miền Nam. Dân sự của Chúa đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là bình an, rất là sung túc, rất là cường thành dưới sự cai trị của ông Hosea. Và ông Hosea là một vị vua mà như tôi nói, lịch sử ghi lại đó là ông là một vị vua có thể là lãnh đạo dân sự của Chúa rất là tốt đẹp. Ở bên ngoài thì dân những cái nước lân bang nó không có còn dám đánh chiếm dân Do Thái nữa, không có đánh chiếm dân Giu-đa nữa, mà ông gọi là ông bình địa những cái xứ sở chung quanh. Mà nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy ngay cả tận tới Ê-díp-tô thì cũng nghe đến cái danh của ông. Quý vị nghe cái này chắc quý vị hỏi ông cường thành như vậy thì so what? Nhưng mà nó sẽ có cái điều để chúng ta học. Cái kinh nghiệm sự phục hưng trong đời sống của ông Esai là gì? Nó sẽ ở cái chỗ mà chúng ta sẽ suy nghĩ ra đây. Quý vị nhớ cái hình ảnh ông vua Hosea đó, một triều đại gọi là huy hoàng đó, một triều đại gọi là làm cho dân sự ổn định mà ngay cả cái người hầu việc Chúa cũng thấy khó lòng nữa. Nhưng mà đó là cái problem thôi quý ông bà cha. Chúng ta suy nghĩ. Bây giờ chúng ta đi vào phần chính mà tôi muốn nói đây. Tôi chỉ muốn nói sơ cái bối cảnh như vậy để khi vào trong cái phần chính này chúng ta sẽ thấy. Muốn cái đời sống phục hưng, cái kinh nghiệm phục hưng của đời sống ông Esai, đó là cái thần tượng phải hạ xuống. Và đây là cái điểm chính yếu mà tôi buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ một điều này và chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta hạ cái điều này xuống thì đời sống của chúng ta sẽ có sự phục hưng. Thần tượng phải bị hạ xuống, câu 1. Nhiều khi chúng ta đọc Esai hay là chúng ta nghe giảng, chúng ta đọc lướt qua câu 1, nhưng mà cái câu 1 mà cái điểm mà tôi nói đây là cái breakdown mà nó phải gọi là phải được dẹp bỏ rồi mới đến những cái chuyện mà thấy Chúa, thấy cái điều này, thấy cái điều kia. Đoạn 6 câu 1 nói gì? Về năm Hosea băng, chỉ có mấy chữ đó thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái bài học lớn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Như tôi nói, khi mà ông Hosea băng đó thì ông Esai mới thấy Chúa. Hosea băng thì có ý nghĩa gì trong Esai, tôi khuyên bạn xem. Cuộc đời của Esai được xây dựng ở trong một cái cung đình bình an, thịnh vượng, và ông Esai ổng sống hầu việc Chúa. Nhưng mà cái cuộc đời của ông nó nương dựa trên cái triều đại của ông Hosea. Ông Hosea đã là một vị vua gọi là rất là thành công, làm cho xứ sở bình an, và rồi dân sự của Chúa sống trong sự bình an đó, và ông tiên tri của Chúa, người của Đức Chúa Trời đó cũng sống trong cái xứ sở đó, và cứ nhìn lên cái hình ảnh của thần tượng mình là ông Hosea. Và chỉ khi nào ông Hosea ông qua đời, ông ban đó, thì ông Esai ông mới nhìn thấy Chúa. Ông Chúa ngồi trên ngai kìa, mọi đó giờ mình không thấy. Và đây là cái điểm chính yếu mà tôi muốn thưa với quý ông bà chị em. Có những thần tượng ở trong cuộc đời của mình đó mà nó nằm trên in nó đó, và mình không bao giờ mình thấy được Chúa để rằng mình có thể thấy cuộc đời của mình. Và đây là cái điểm mà tôi nói đó. Nhiều khi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta mở ra, chúng ta đọc Esai đoạn 6, mình thấy ô Chúa thật là cao sang, Chúa thật là vĩ đại. Rồi mình thấy cuộc đời của mình sao mà nó dơ dãi như Esai thấy quá. Rồi mình thấy dân sự ở bên ngoài đó họ cần cái sự cứu rỗi. Nhưng mà mình chưa có bao giờ mình để những cái thần tượng của mình phải chết, phải hạ xuống. Và đó là lý do mình không thấy được Chúa. Mình cứ nhìn thấy cái cảnh đẹp, ô thiên đàng, Chúa ngồi đó cao sang đó. Nhưng mà mình không có để cho những cái ông vua ở trong cuộc đời của mình, ở trong tấm lòng của mình phải băng. Chúa vẫn ngồi trên ngôi đó từ sáng thế cho đến khi mãi mãi về sau. Nhưng mà lắm khi chúng ta không thấy được, bởi vì cái thần tượng nào đó đang chiếm hữu cái con mắt của mình. Ngày hôm nay có nhiều người bước vào trong nhà thờ, bước vào trong sự thờ phượng Chúa, nhưng mà không thể nào thấy được Chúa. Bởi vì ở đâu đó, ở trong cái tâm trí của ông, của người đó, ở đâu đó, ở trong cái con mắt thuộc linh của người đó, vẫn còn một cái gì đó chiếm chỗ. Và cái sự bình an, cái sự gọi là an ổn đó, nó chín chỗ đó mà chúng ta không thể nào thấy được cái hình ảnh Chúa đang ngồi ở trên cái ngôi cao sang. Chúa là đấng đáng cho chúng ta tôn thờ. Và đây là cái tình trạng của ông Mê-sai. Ông không thể nào có thể hầu việc Chúa một cách thỏa lòng, không thể nào hầu việc Chúa một cách hữu hiệu cho đến khi ông thấy được những cái điều mà Chúa đang ngồi ở trên ngôi. Và phải trở lại cái vị vua mà ông làm thần tượng đó phải bị dẹp qua. Cho nên ông Ô-xia ban có ý nghĩ gì cho Ê-sai? Ông Ô-xia ban thì ông Ê-sai mới thấy Chúa. Và đó là lý do mà tôi nói là tôi muốn đọc cho quý vị thấy cái bối cảnh của ông Ô-xia đó. Ông Ô-xia ông làm cho dân sự của Chúa gọi là no béo, nhưng mà như lời của Chúa nói no béo nhưng mà rồi con mắt nó căng lại luôn, nó không thấy gì. Và cái thần tượng nó phải hạ xuống. Quý vị có thể quên tất cả mọi sự, nhưng mà ngày hôm nay, cuối giờ hôm nay, chúng ta phải suy nghĩ trong đời sống của mình. Có một cái thần tượng nào đó, có một cái vị vua nào đó đang án ngữ mà chúng ta không thấy được Chúa. Chúng ta phải ăn năn và chúng ta phải hạ cái ông vua đó xuống, hạ cái thần tượng đó xuống. Còn nếu không, chúng ta cũng vẫn có thể đi nhà thờ, chúng ta có thể ca hát, nhưng mà chúng ta nó bị như là cái áng mây mờ che khuất, chúng ta không thấy được Chúa. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục sống trong những cái ngày tháng lên đêm, những cái ngày tháng trôi nổi đó, cho đến khi ân sủng của Chúa hạ bệ những cái vua đó. Chúng ta hạ bệ những cái vua đó, những cái thần tượng đó xuống sớm chừng nào thì chúng ta hưởng được cái phước của Chúa nhiều chừng đấy. Còn nếu chúng ta không hạ đó thì đến một cái thời điểm cái việc làm của Chúa, Chúa cũng sẽ hạ, như trường hợp của ông Ô-xia đây. Trong ân sủng của Chúa, nếu chúng ta không làm trong ân sủng của Chúa, Chúa cũng sẽ đem những cái thần tượng nó hạ xuống để chúng ta mới có thể thấy Chúa, thấy Chúa, và chúng ta có thể thấy mình. Và như tôi nói đó, ông Ô-xia ban đó thì nó mang cái hình bóng gì cho chúng ta ngày hôm nay? Tôi đã nói rất nhiều rồi đó. Có thể trong cuộc đời của chúng ta có một cái thần tượng nào đó và chúng ta thấy an toàn, chúng ta thấy bình an, bởi vì cái thần tượng đó cung cấp cho mình cái sự bảo đảm, giống như ông Ê-sai được ông Ô-xia cung cấp cái sự bảo đảm hầu việc Chúa đó. Nhưng mà ông vua trần thế này cho mình đủ mọi thứ, cái sự bình an, cái sự thịnh vượng, cái bảo đảm cho cái sự an ninh của mình nữa. Ông tiên tri Ê-sai có thể hầu việc Chúa trong cái bối cảnh này, không có sợ ai gọi là lấn áp mình hết. Đất nước ngoại bang bây giờ không dám đụng tới nước này nữa, không dám đụng tới ông vua của tôi, mà tôi ở dưới ông vua Ê-ô-xia thì tôi cũng được bình an. Nhưng mà khi chúng ta nương dựa trên một cái thần tượng của xác thịt của con người đó, chúng ta sẽ không thấy Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ ba chữ mà thôi, Ô-xia ban. Ô-xia ban đó chúng ta có thể thay vào cái ông Ô-xia đó bằng một cái thần tượng nào đó trong đời sống của mình, thì khi đó chúng ta mới đi tiếp được cái chỗ đó. Lý do mà đời sống chúng ta không có phục hưng đó là bởi vì mình chưa muốn dẹp những cái ông thần đó, ông thần tượng đó. Bởi vì mình thấy là mình để cái ông thần tượng đó thì nó bảo đảm cho mình, bảo đảm cho cuộc sống của mình, bảo đảm cho mình để mình có thể vui. Và như tôi nói trong những tuần qua chúng ta đã học, có những cái lý do để chúng ta mang đến sự phục hưng, đó là chúng ta trông mong, chúng ta cầu nguyện. Nhưng buổi sáng nay chúng ta học thêm một phần nữa. Lý do để chúng ta có cái sự phục hưng đó là chúng ta phải hạ những cái thần tượng trong đời sống của mình. Mỗi người chúng ta có ít nhất là một thần tượng, có thể có nhiều người có nhiều thần tượng nhưng không phải một. Nhưng mà nếu thần tượng đó nó chiếm cái chỗ và nó che khuất cái sự vinh hiển, cái sự cao trọng của Chúa đó, thì chúng ta phải nhờ Chúa hạ xuống. Bất kể người đó là mục sư, bất kể người đó là cái gì, mà nếu đó không phải là Chúa mà chúng ta đặt vào trong cái vị trí thần tượng để chúng ta được sự an toàn đó, thì chúng ta phải hạ xuống. Thì khi đó cái sự sống mới của Chúa nó mới đổ vào trong cuộc đời của chúng ta. Lý do mà tôi nói là thần tượng của chúng ta cũng không phải là một mục sư nữa, vì tất cả mọi người, mọi mục sư, mọi người vĩ nhân trên đất này cũng đều là con người, và có một lúc nào đó họ cũng sẽ như OC băng. Nếu chúng ta chỉ nương dựa vào họ đó thì một lúc nào đó mình không thấy Chúa. Tôi nghe có kể là một câu chuyện là có một người nói là thần tượng của họ là một sư Lê Vĩnh Thạch. Họ nói là chỉ có một sư Lê Vĩnh Thạch giảng mình mới nghe được thôi. Có những người khác thì cũng có thể một sư Rick Warren, một sư Chuck Swindoll, nhưng mà đó không phải là cái thần tượng của chúng ta. Cái lý do mà đời sống không phục hưng đó là chúng ta có quá nhiều thần tượng ở trong đời sống của mình. Mà suốt cái giúp tôi ký đoạn 20 câu 3, Chúa đã nhắc nhở dân sự của Chúa trước khi có thể bước vào trong đất hứa, trước khi có thể bước vào trong sự chúc phước lớn lao của Chúa, thì Chúa đã cho những cái điều luật để dân sự của Chúa vâng theo. Có ai nhớ suốt cái giúp tôi ký đoạn 20 câu 3 mà không cần mở Kinh Thánh ra không? Suốt cái giúp tôi ký đoạn 20 là cái gì? Cảm ơn Chúa. Sứ Kinh Giúp Tôi Ký đoạn 20, chúng ta phải nhớ cái đoạn 20 của Sứ Kinh Giúp Tôi Ký là 10 điều răn của Chúa, mà câu 3 là điều răn đầu tiên của Chúa là gì? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Trước mặt ta ngươi không có một cái thần nào đặt hết. Nếu mà các ngươi mà đặt một cái thần nào trước mặt ta thì các ngươi sẽ không thấy cái hình ảnh của ta. Chúa muốn nói như vậy. Và Ê-sai đã rơi vô cái trường hợp như vậy. Ông đặt ông OC như là một cái thần tượng để ông có thể bước đi trong sự hầu việc Chúa. Vì vậy mà trong cái kinh nghiệm của ông không có thấy Chúa cho đến khi ông OC ông băng, thì chúng ta thấy ông làm gì? Ông thấy Chúa không? Về năm OC băng, câu 1 tiếp theo gì? Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Đức Chúa Trời không thay đổi sự vinh hoàng trên. Và như cái tuần đầu mà chúng ta học sự phục hưng của phần 1 đó là gì? Cái ân sủng của Chúa vẫn nằm ở đó. Cái sự vinh hiển của Chúa, cái sự cao trọng của Chúa, cái sự thánh khiết của Chúa vẫn nằm ở đó, không có gì thay đổi hết. Từ thời Ê-sai cho đến thời sứ đồ văn, từ thời sứ đồ văn cho đến thời chúng ta, và từ thời chúng ta cho đến ngày mà chúng ta gặp mặt Chúa đó, Chúa vẫn là một Đức Chúa Trời thánh khiết, Chúa vẫn là một Đức Chúa Trời vinh hiển và oai nghi. Và bởi vì chúng ta không thấy được, chúng ta không hiểu được điều đó, bởi vì chúng ta có những thần tượng che khuất. Cái quyền đoạn 4 câu 8 là gì? Nói gì ông sư đồ văn anh nói. Tôi đọc cho quý vị theo dõi. Bốn con sanh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày và đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sao còn đến. Đó là điều tôi mới vừa nói. Ê-sai thấy Chúa một cách đầy trọn. Sứ đồ văn cũng thấy Chúa một cách như vậy. Chúa không bao giờ thay đổi. Bởi vì chúng ta không thấy được Chúa, bởi vì cuộc đời của chúng ta có quá nhiều thần tượng, có quá nhiều Chúa. Có thể là ông vua tự ái, có thể là ông vua cay đắng, có thể là một cái thần tượng nào đó như tôi nói nãy, có thể là một mục sư nào đó, có thể là một người lãnh đạo nào đó mình thấy rất là tốt để cho mình ngưỡng mộ, rất tốt để cho mình có thể xét một cái model để mình bước theo. Mà khi chúng ta đến, chúng ta hiện diện, chúng ta đến, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta nhìn ông đó như là cái hình tượng để mà mình bước theo, vì vậy mình không thấy Chúa. Và cũng có thể thần tượng đó là bà vợ của mình, có thể thần tượng đó là ông chồng của mình, mỗi người, chúng ta nói mỗi người có một thần tượng. Nếu thần tượng đó không phải Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Không thể nào có một cái đời sống phục hưng, không thể nào có một cái đời sống được Chúa tái tạo, một cái đời sống mới, nếu chúng ta có quá nhiều thần tượng ở trong đời sống của mình. Tất cả những thần tượng đó phải bị hạ xuống. Và như tôi nói, khi mà thần tượng nó hạ xuống thì cái điều gì sẽ xảy ra? Sự sống mới được đổ vào. Từ câu 2 đến câu 8. Và tôi tin chắc rằng câu 2 đến câu 8 quý vị nghe giảng rất là nhiều rồi. Đại khái tự trung đó là để sai thấy Chúa, để sai thấy chính mình, để sai thấy dân sự ở bên ngoài, để sai thấy sự kêu gọi của Chúa. Tự trung trong cái khúc kinh thánh này, đó là những cái điều mà Ê-sa không thấy. Nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta suy nghĩ, nó cũng cùng một cái hình ảnh đó, nhưng mà nó có một cái sức sống mới nó đổ vào trong đời sống của ông Ê-sa. Ngày xưa ông Ê-sa, ông bước vào đền thờ của Chúa thì ông có thể ông thấy ông Ô-si, ông đứng ông dân của lễ. Nếu chúng ta đọc sự ký gì đoạn 26 kế tiếp thì thấy cái tội của Ô-si nằm ở chỗ đó. Nhưng mà mình không có bàn cái chuyện đó. Nhưng mà có thể lúc mà ông đi nghe sao ông bước vào đền thờ của Chúa thì ông thấy ông Ô-si, ông đứng ông dân của lễ. Ông Ô-si, ông suy nghĩ đấy, ông này cũng được chứ, ông lớn làm điều đó cũng được, tại vì ông làm cho dân sự được thịnh vượng, ông làm cho mọi xứ sở được bình an, ông cũng có thể ông làm được điều đó. Và ông Ê-sa ông xem như là một thần tượng, vì vậy ông không thấy được Chúa. Cho đến khi mà ông Ê-sa ông qua đời, ông băng hà rồi, thì ông Ê-sa mới thấy được cái sự sống mới của Chúa đổ vào. Và trong cái sự sống mới đó, cái cặp mắt của ông được sống lại. Cặp mắt của ông trước đây chỉ là xác thịt, chỉ nhìn thấy Mô-xia, nhưng mà cặp mắt được sống lại sẽ nhìn thấy Chúa ngồi ở trên ngôi cao sang đó. Chúa được vinh hiển, Chúa được đáng tôn là dường nào. Và ông Ê-sa ông phải phủ phục ở trước mặt Chúa trong sự thờ phượng của mình. Và nếu khi chúng ta có được cái sức sống mới của Chúa, sự sống mới của Chúa đổ vào trong đời sống của chúng ta đó, là chúng ta không còn nhìn với cái cặp mắt xác thịt, nhìn cái con người để chúng ta bước đi nữa, nhưng mà chúng ta sẽ có được cái cặp mắt sống lại để có thể thấy sự vinh hiển và sự tồn tại đời đời của Chúa đang ngồi ở trên ngai đó. Và khi sự sống mới của Chúa đổ vào đó, thì cái sự tri thức của chúng ta cũng sẽ được sống lại nữa. Trước đây thì ông Ê-sa nghĩ rằng, ô, tôi cũng là ngon lành lắm chứ, tôi là tiên tri của Chúa mà, ít ra tôi cũng sẽ hơn những người ở dưới đó, dân sự của Chúa ở bên ngoài hành lang nhà thờ đó. Nhưng mà khi sự sống mới của Chúa đổ vào rồi đó, thì cái sự hiểu biết của ông về chính con người của mình đó, nó có cái sự thay đổi. Và nếu chúng ta không có cái sự sống mới của Chúa đó, thì tôi nói thẳng với quý vị đó, mình nghĩ rằng mình cũng ngon lành lắm, mình nghĩ rằng mình mặc bộ đồ vest vô mình cũng khá lắm. Nhưng mà nếu sự sống mới của Chúa đổ vào trong cuộc đời của chúng ta đó, mình sẽ thấy rằng cuộc đời của mình không ra gì hết quý bà xem, và mình phải nhờ ơn thương xót của Chúa để Chúa có thể tái tạo cuộc đời của mình. Và sự hiểu biết của ông Ê-sa là gì? Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi sống đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khi sự sống mới của Chúa đổ vào trong cuộc đời của Ê-sa thì ông không còn nhìn cái con người ông theo cái cặp mắt mà chưa có đổi mới nữa. Nhưng mà ông nhìn vào trong cái cặp mắt Chúa đổi mới, đó là cuộc đời của ông thật là dơ dái, thật là xấu xa, thật là không ra gì ở trước mặt Chúa. Và tận cùng của cuộc đời của chúng ta phải nhờ ơn Chúa để Chúa có thể làm cho chúng ta sống lại trong cái tri thức, trong cái sự hiểu biết của chính mình. Còn không đó là mình cứ đi ra đi vô nhà thờ, đi ra đi vô trong những cái sinh hoạt mà mình dương dương tự đắc là tôi cũng đã tin Chúa bao nhiêu năm rồi, tôi đã học qua bao nhiêu lớp đường Chúa Nhật, tôi đủ mọi thứ hết. Nhưng mà tận cùng của cái sự đổi mới đó là chúng ta thấy rằng mình có học cho đến già đi nữa thì mình cũng không ra gì ở trước mặt Chúa. Khi Ê-sa thấy được Chúa, thấy sự sống mới của Chúa đổ vào, thì ông có cái sự sống lại trong cái sự trong cái sự hiểu biết của họ. Và khi sự sống mới đổ vào đó thì sự sống thật được tái tạo, sự sống thật được tái tạo trong đời sống của người sao. Câu 7 đến câu 6 đến câu 7. Bấy giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà dùng kềm gấp nơi bàn thờ để trên miệng ta mà nói rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được bỏ rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Sự sống thật ở trong đời sống của người sao được tái tạo, tội lỗi được thanh tẩy. Chúng ta thấy khi cái sự sống mới đổ vào, cái sự sống thật được tái tạo trong trong cuộc đời của Mê-sai á, thì ông mới có thể hầu việc Chúa tiếp tục qua những cái triều đại khác, mà ông trở nên một trong những đại tiên tri của Chúa. Nếu chúng ta muốn trở thành những người hữu dụng trong tay của Chúa, chúng ta phải được sự sống mới của Chúa đổ vào, sự sống thật của Chúa phải đổ vào ở trong cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu sự xấu xa, bao nhiêu sự gian ác ở trong cuộc đời của mình mà sự hiểu biết của chúng ta hiểu biết được đó, chúng ta xin Chúa cho để Chúa thanh tẩy cuộc đời của mình. Và cái điểm cuối cùng ở trong cuộc đời của ông Ê-sai khi được cái sự sống mới đổ vào đó là ông có cái đôi tai được sống lại, nghe được tiếng Chúa phán. Quý vị thử tưởng tượng là một tiên tri của Chúa mà không nghe được tiếng của Chúa phán thì làm sao có thể truyền lại cho dân sự của Chúa quý mà chăng? Và nếu không có đó thì ông Ê-sai ông truyền cái gì? Truyền cái con người xác thịt của mình, truyền những cái suy nghĩ của thế gian. Cho đến khi cái sự sống mới của Chúa được đổ vào trong cuộc đời Ê-sai thì ông mới nghe được cái tiếng của Chúa phán. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta bốn điều đó. Tôi chỉ tóm tắt lại những cái điều mà quý vị có thể nghe giảng nhiều lần, nhưng mà đó là cái sự sống mới của Chúa đổ vào, chúng ta sẽ có cái cặp mắt được sống lại, chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết, cái tri thức của chúng ta được sống lại trong cái nhìn con người thật sự của chúng ta. Còn không, chúng ta chỉ nhìn con người thể xác, có bằng cấp này, có bằng cấp nọ, có sự hiểu biết này, hiểu biết nọ, nhưng mà cái đời sống thâm sâu của cuộc đời mình nó dơ dái ở trước mặt Chúa vô cùng quý mạng. Cái sự sống mới của Chúa đổ vào, chúng ta sẽ thật sự được sự tái tạo của Chúa. Sự tái tạo đó nó đến trên đời sống của chúng ta, và sự tái tạo đó đem vào trong cộng đồng con dân Chúa, thì cái sự phục hưng ở trong cộng đồng nó mới được nổi lên. Chúng ta cũng sẽ có được cái đôi tai để có thể nghe tiếng Chúa phán. Nhiều khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta phán điều này, phán điều kia, phán đủ mọi thứ đó, dùng cái chữ kia là thầy phán, nhưng mà không biết chúng ta nhận, không biết chúng ta nhận được cái lời của Chúa hay là cái lời của thế gian. Vì vậy trở lại cái phần đầu, như tôi nói, đây là cái điểm chính mà mỗi cuộc đời của chúng ta suy nghĩ. Một thần tượng nào đó trong đời sống của mình phải hạ xuống, oxy ở trong đời sống của chúng ta phải băng, phải chết, thì Chúa làm tất cả mọi sự còn lại. Ngày nào chúng ta còn đặt cái ông vua, cái thần tượng ở trong cái đời sống, ở trong tấm lòng, ở trong suy nghĩ của mình, thì Chúa vẫn ngồi trên ngai đó, Chúa xem cuộc đời của mình, Chúa xem thử coi cuộc đời của mình đi ra nó làm cái gì, thấy cái gì, hiểu cái gì, nghe cái gì. Chúa vẫn ngồi đó quý mạc cha, cho đến khi chúng ta phải hạ xuống. Còn nếu chúng ta không hạ xuống sớm đó thì trong ân sủng của Chúa, Chúa cũng sẽ hạ để cho chúng ta thấy sự cao trọng của Chúa, thấy được sự tái tạo mới của Chúa trong đời sống của mình. Và hai câu hỏi tôi muốn hỏi quý bà chị em để chúng ta suy nghĩ: có cái thần tượng nào mà chúng ta chưa phá đổ? Có cái vua nào mà nó đang làm che cái mắt chúng ta để chúng ta không thấy Chúa, không thấy được cái sự sống mới của Chúa đổ vào ở trong đời sống của mình? Thì chúng ta hãy đến, chúng ta cầu nguyện với Chúa. cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta hạ xuống, hạ xuống trước khi ân sủng của Chúa hạ, để rồi Chúa phục hưng tấm lòng của chúng ta, phục hưng con người, phục hưng đời sống của chúng ta, và tất cả những cái đời sống đó đem vào trong hội thánh của Chúa, thì hội thánh của Chúa sẽ trở nên phục hưng. Muốn hội thánh có phục hưng, chúng ta phải cầu nguyện. Muốn hội thánh phục hưng, chúng ta phải dốc lòng cầu nguyện, phải trông mong, phải tin cậy vào cái điều Chúa hứa, Chúa hứng để làm cho phục hưng. Nhưng mà phần chúng ta cũng phải hạ những cái ông vua, những cái thần tượng trong đời sống của mình xuống, thì Chúa làm cho chỉ còn lại. Nên xin chúng ta cùng đứng lên, và mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này cầu nguyện, xin Chúa Ngài soi xét tấm lòng của mình. Mình suy nghĩ coi có cái thần tượng nào mà mình xem là cái thần tượng đó bảo đảm sự an ninh cho mình. Mình có thể giải quyết tất cả mọi sự bởi cái ông thần tượng đó, bởi cái ông vua đó, mà không cần Chúa. Và đến với Chúa, chúng ta cầu Chúa cho mình đem đó. Mọi người chúng ta tự do cầu nguyện.